Bên kia của mùa xuân. Nguyễn Vĩnh Nguyên. Mở khóa, anh đi lướt qua đám khói chiều trờn vờn mặt đất, về đứng bên hồi mái nhà tranh lụp sụp. Mấy mùa trước, anh đã đọc trên nhật báo kể về cái chết của người con trai và sự sống leo lét của người mẹ già nua ở mái tranh này. Cái chết và sự sống còn sót lại trong ngôi nhà ấy cũng đều cô độc cả. Bài báo còn miêu tả luống hoa cỏ trước sân mọc lan mặt đất, hoa trang nở đỏ tùm, cái màu đỏ bầm của một ngày cuối năm hoang vắng. Bà cụ lưng còng, đi như phải gánh một khối nặng vô hình, có khi lại như con sóc đang đứng bằng hai chân để ăn một miếng quả rừng. Vùng khí ẩm, anh bước đi qua góc vườn, nghĩ rằng thôi, sang bên ấy cũng chẳng có việc gì, hay ngồi lại hàng hiên này để ngắm chiều cuối năm đi qua. Mùi khói bánh chưng đâu đó trờn vờn, gợi nhớ cả những điều đang xảy ra. Một số chi tiết khác không mấy khả quan về sức khỏe bà cụ trong mùa xuân này. Có thể theo cách thiết kế tình tiết truyện của tôi, sẽ được phép xuất hiện một vị bác sĩ đứng lắc đầu ở khoa lão bệnh viện, rằng bà ấy sẽ đi gặp con trai trong thời gian sớm nhất. Khi đống nhân sâm để lại trên tủ đã hết nhẵn, bà sẽ như ngọn đèn hết dầu, có thể ngún tắt một cách dễ dàng, vô âm. Nhưng chi tiết ấy xem ra ngậm ngùi quá trước một cái Tết Nguyên Đán vốn trộn rộn lòng người, và không vì bất cứ lý do gì gây ngậm ngùi lây lan. Nhưng mọi thứ cứ phải hiu quạnh. Mẹ, con về đây. Lạy trời, lạy Phật, lạy ông, lạy bà. Mi ở mô hả cu bi. Mẹ, con đây. Mẹ không nhận ra à? Lạy hồn bụi chuối, lạy hồn bờ ao. Mi ở mô hả cu bi. Mẹ đợi con về đây. Tết vắng vẻ lắm con ơi. Mẹ, con đây này. Mẹ, con đang ngồi cạnh bên mẹ đây này. Con đang vuốt tóc mẹ đây này. Mẹ đi mô rứa. Mẹ thấy con không? Nắng chiều một vạt vàng xiên khoai ngoài hiên, để lại những ô vuông cửa sổ lấp lóa trên bàn thờ. Hai đòn bánh tét chiều cuối năm hẩm hiu nằm trước hai di ảnh, một trẻ, một trung niên, nhang đèn ám khói. Cái dấu hỏi của tấm lưng còng vẫn đi qua đi lại trong nhà. Anh bước theo, nhưng bà chẳng nhận ra. Đêm 30, cây mai già trước ngõ bứt trụi lá từ mấy ngày trước đã tỉa vài lộc non, một bông nở ở giữa hai chạc cành. Nếu không nắng rực, chắc chẳng ai thấy bông hoa đầu tiên ấy nở tồi tàn như thế nào. Bởi vì ngày mai thôi, sớm mùng một, hoa sẽ bung rộ vàng trên những nhánh nhỏ, cành lớn cùng với lá lộc xanh thơm. Vạt cỏ trước nhà sau một đêm tự dưng biến mất, như thể có ai đó đã lén lút làm việc này. Chỉ còn lại một cụm cúc vạn thọ bung vài nụ vàng. Vạt trang đỏ bầm sáng nay tươi hơn, không còn khổ sở vì chen vào những bụi cỏ rối. Rõ ràng đêm qua đã có ai qua đây làm việc này. Cánh cửa vẫn mở he hé, thỉnh thoảng gió thổi kêu ót ét như có tay người đẩy nhẹ. Mẹ biết con về mà Kubi. Mẹ biết thế nào đến Tết con cũng về. Con sẽ đội đầu lân về thăm mẹ mà. Đêm ngủ, mẹ nghe những bước chân của con nhảy ở ngoài hiên, tiếng trống gõ rộn ràng, tiếng cười giòn trước màn hè của ông Địa, tiếng gió thổi phần phật những tua rua của con lân, đôi mắt luôn chớp tắt, nhìn xuống cõi người trước khi nhún nhảy lên cao nhận quà. Mẹ thấy con trong chiếc đầu lân, đôi mắt trong veo, vòm ngực vạm vỡ dòng dòng mồ hôi, và hai cánh tay săn chắc đôi mươi. Mẹ vẫn nghe tụi mày về ngồi ngoài hiên tán dóc với nhau về chuyện trai gái. Chuyện đêm qua, con Lân thỏ tay bóp vú được con gái nhà ai. Chuyện tụi mày nhảy vào giường phải lúc con bé nhà người ta đang thay đồ, người ngợm hở nang thế nào. Một cú nhào lộn cao đến 2 mét trước khi tiếp đất. Con Lân khùm mình ôm vào nó một khối lửa nóng bỏng thịt da. Có tiếng thét dội lên từ bên trong đầu con mãnh thú. Cúp điện. Tiếng trống vẫn dồn dập, tiếng rắc bùng bùng vẫn dồn dập, nhanh dần đều, rắc bùng bùng, rắc bùng bùng, rắc bùng bùng. Bấy giờ, nàng nằm gọn trong tay anh, một khối lửa nóng bỏng. Sau tiếng la thét thất thanh, con Lân đã ngoạm lấy được một bảo vật. Cái đuôi tua rua sụp khép xuống. Những đứa nhảy tung đuôi tua phía sau nhảy ra phía ngoài chạy tán loạn. Chỉ có tiếng thở phì phào bên trong cái đầu Lân. Nàng khuỵu xuống. Cả hai lọt vào bên trong chiếc đầu Lân chật chội. Những nan tre trực bung ra. Nhưng rồi không thể. Anh hít chặt vào nàng. Hai bầu vú căng tròn áp vào vòng ngực mồ hôi trơn ướt của anh. Nóng hổi. Dãy. Buông. Và da thịt mềm mại lướt qua. Tuột ra bên dưới. Anh chỉ kịp hít vào khối nóng mềm mại ấy một lần, rồi tất cả trôi ra ngoài, bầu vú và mớ tóc dài xòa thơm mùi bồ kết cũng trôi ra ngoài. Anh xách chiếc đầu Lân lao qua hàng rào, rồi đội vào mà chạy bạt mạng. Bà con ơi, thằng múa Lân ghẹo gái! Rắc tùng tùng, rắc tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng, rắc tùng tùng, rắc tùng. Những âm thanh vội vã trôi về phía cuối xóm, dẫn ra đường quốc lộ. Gió đêm hoang hoải, thổi dập dờn dưới trăng vàng mùa thu. Những nương mía lạnh lùng hoang vắng. Những con đường mòn đất nhờ nhờ giật giờ cạnh nghĩa trang. Bà con ơi, thằng múa Lân ghẹo gái! Men theo cuối bãi mía, băng qua một cánh đồng rộng lấp sấp nước thì đến con đường quốc lộ. Vắt qua như một sợi dây đen buồn tủi. Thi thoảng có vài vệt đèn pha của xe Bắc Nam hắt những bóng cây, bóng bia mộ chạy ngược cánh đồng nhờ nhờ sáng. Những chuyến xe chạy bạt mạng ở con đường vắng người này, con đường của những am cỏ quanh năm nghi ngút khói. Chết, năm nào chả có người đến đây thí mạng. Có năm chiếu người chết trải ra một vạt đồng vì hai xe ngược chiều húc phải nhau. Đường nhựa. Thằng múa Lân nó chạy vào vạt mía. Tiếp sau anh là tiếng trống ngưng bặt, cái tua rua trống hoác. Tất cả bạn bè xót lại phía sau. Gió giật phần phật qua chiếc đầu Lân tung những vạt vải điều lên trời. Nỗi hoảng sợ của một con Lân sư điên cuồng đang bị tấn công hòa lẫn trong niềm vui sướng của cái cảm giác lần đầu tiên được hít chặt một da thịt con gái tràn ngập trong anh. Mùi bồ kết còn nồng nàn trong những khối nan tre hầm hập. Hai tay anh vẫn nắm chặt đôi song tre của đầu Lân. Anh nhảy múa trên con đường quốc lộ, đoạn nhựa êm trước tấm biển lớn. Bài múa đơn độc, những cú tung cước dũng mãnh và những cái cuộn mình nhào lộn lăn tròn trên không trung. Trăng sáng phần phật dưới gầm trời, một con Lân điên đang múa với hư không. Gió xé qua từng bãi mía, rồi băng qua đồng ruộng. Những tiếng la hét thảng thốt giữa đêm mùa thu. Con Lân vẫn tung chân nhảy xổm giữa không trung một bài túy quyền thăng hoa. Những cơ bắp cuồn cuộn, loáng cháy dưới trăng dịu sắc. Nhảy múa, nhảy múa, nhảy múa. Và cú tung cước cuối cùng của bài múa ngẫu hứng kia đã rơi cùng những tiếng thét kinh hồn. Chiếc xe tải Bắc Nam rú lên, lao mình xuống bãi trống, lật xoay ba vòng. Cũng may, tay tài xế kịp lao ra khỏi cabin. Đám đông tủa ra từ vạt mía, băng qua đồng. Trước mắt họ là chiếc đầu Lân đẫm máu. Những vệt máu sát dài trên con đường tráng nhựa cùng với da thịt nhảy nhụa. Một đoạn tua rua đỏ của đuôi con mãnh thú còn bết những nhùi tóc người. Tôi về, tháng giêng tròn đầy như đôi bầu vú của người tôi yêu. Tôi đã nhảy múa giữa mùa thu, nhảy múa xuyên qua cái giá buốt của những đêm mùa đông hoang vắng, và nhảy múa cho đến mùa xuân. Tôi thấy nàng bưng mặt đứng lặng người sau bài múa cuối cùng của tôi, xác con lân tan tành và cuộn vào nó những khúc mắc lẫn bồng bột nhân tình. Mẹ tôi không biết tôi đi xa đến thế. Mẹ tôi cũng không ngờ tôi đã trưởng thành đến thế. Hằng ngày tôi là anh con một hiền lành, làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ già. Tôi làm theo những điều người đời sai bảo. Tôi cúi mặt với đất đai xứ mình. Tôi có một ngôi nhà. Trong ngôi nhà ấy, tôi có mẹ tôi và di ảnh của người cha chết chè. Nhưng tôi đã bỏ mặt đất để lên ngồi với cha tôi. Tôi ở cạnh ba tôi. Tôi không tìm thấy ông ấy ở cõi miền khác. Hay tôi vẫn còn luẩn quẩn đâu đây với mẹ mình, với chiếc bóng như một hình dấu hỏi biết đi. Có khi lại như một con sóc vằn sơ xác, tật nguyền và chậm chạp. Cây mai trước ngõ trổ bông. Hôm qua xóm dưới có đám cưới. Ngôi nhà ấy quen lắm. Căn buồng ấy quen lắm. Cô gái ấy quen lắm. Giọng nàng cũng quen lắm. Hơi thở cũng quen lắm. Cái nóng hầm hập của thịt da cũng quen. Tôi đã nằm cạnh nàng suốt một đêm dòng trước đêm vu quy. Tôi đang ở bên kia giấc mơ của nàng, trước khi nàng bị một thằng trai khác sở hữu. Bà con ơi, thằng múa lân ghẹo gái. Nàng vẫn gào lên như thế, ngay cả khi nằm bên cạnh chồng mình, một thằng vũ phu sẵn sàng ném nàng ra sân như cách người ta vật chết một con gà mái tơ. Tôi đã đỡ những nát đòn cho nàng, nhưng tôi làm sao có thể làm sạch đầu óc nàng để tiếng kêu la về thảm họa kia không còn ám ảnh nàng nữa. Tôi buồn bã về với mẹ tôi. Tôi đã nằm bên nàng một đêm. Tôi sẽ về với mẹ tôi một đêm, rồi đi, đi mãi. Xuyên qua mùa xuân này như chưa từng đến, như chưa từng có tuổi trẻ. Mới đó đã Tết, mi ở mô rứa cu bi, về dọn dẹp nhà cửa cho mẹ. Tết nhất rồi con. Con đây, con ngồi bên cạnh mẹ đây mà, răng mẹ không thấy con. Cha mi, đi miết, đi bặt tăm. Sáng mùng một, cửa nhà kẽo kẹt, như có tay ai đó đẩy nhẹ. Sợ người sống thức giấc, giật mình. Gió xối qua vách đất, tháng giêng tròn như đôi bầu vú. Và lạnh như tiếng thét thảng thốt của cô gái đêm thu nào đó chưa xa. Chào mẹ năm mới. Ừ, chào con năm mới. Chà, nhà mình chiều qua còn bề bộn cỏ rác, mà sáng nay sạch sẽ dữ. Mẹ chuẩn bị Tết nhất kỹ quá hen. Ừ, thằng Bi. Bà sực ngưng câu nói, đưa mắt nhìn ra sân. Những nếp nhăn nheo kéo rúm mi mắt chợt giãn ra, rồi nhíu chẳng lại. Bi ơi, Bi, mi về ha con. Con đây mà mẹ. Con đây mà mẹ. Mẹ đi đâu vậy? Con đây. Mẹ và con. Nguyễn Thu Phương. Cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh sắp kết thúc. Anh nghe nói mình có một người ông là cậu bà con của ba, thứ Tám. Ông Tám chỉ nhìn hơn ba vài tuổi. Thật sự anh không thể nhớ ông. Mẹ trấn an. Cảnh rất đẹp, thiên nhiên vẫn còn hoang dã. Mẹ tin con sẽ thích. Nghe cứ như chọn điểm du lịch sinh thái cho một chuyến dã ngoại hay đi picnic dịp nghỉ hè. Anh uể oải nhát gừng. Dạ. Cố gắng lên con, cũng chỉ khoảng 4-5 tháng gì đó thôi. Mẹ như tự an ủi. Ba ngó mấy túi sách căng phồng. Chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Rồi, chỉ còn thức ăn và đồ tươi sống, lên trển mua cũng được. Oanh thấy nhợt ở cổ khi nghe chữ tươi sống. Con mệt, xin phép ba mẹ ngủ sớm. Khi đã lên tới phòng, Oanh nghe vẳng dưới lầu giọng ba. Thiệt, không hiểu nổi em. Mẹ êm ái, tạm thời vậy đi, rồi sau tính tiếp. Chính cái kiểu nuông chiều vô lối của em mà con Oanh mới ra nông nổi. Thôi mà anh, chăm cái dại, có cái dại nào giống nhau đâu. Oanh chán ngán sập cửa phòng rồi reo mình xuống giường. Tốt nhất chẳng cần nghĩ tới ngày mai làm gì. Xe lướt qua những lô cao su lá thẫm, tán đổ chếch về phía mặt đường. Những đường rạch chéo hằn sâu nhựa tứa khô đóng vành trắng xỉn. Những cái chén sành lấm lem đeo lủng lẳng trên những thâm cây. Trời vừa mưa nên đường đất đỏ hơi lầy, nếu không chắc sẽ bụi mù. Cứ thẳng một đường mà đi, hai ngã tư thì quẹo mặt. Ngay đầu đường có cửa hàng vật liệu xây dựng. Ba chỉ đường rành rẽ. Xe dừng ở chợ, tiếng là chợ quê nhưng cũng có đủ thứ cần mua. Mẹ chất đầy thùng xe phía sau đồ ăn thức uống dùng đủ cho nhiều tuần lễ, thêm một bao gạo, một thùng mì gói. Anh nghĩ giống như đi lập nghiệp hay đi đầy biệt xứ. Nắng chang chang uể oải, cục nước đá bám đầy chấu giỏ tong tong trên mặt lộ được mẹ rửa sạch nhét vô cái bình nhựa xanh mới. Anh di ngón tay miết dải nét phác mơ hồ bụi bám trên xe, nhìn khơi khơi trước mặt. Qua đám rừng đó là tới. Anh nhìn theo tay chỉ của ba, gọi là rừng nhưng có vẻ như sắp không còn rừng nữa. Những chiếc xe ủi đang cày xới một khoảng đất rộng mênh mông, rụp tung những rễ cây vân váp. Đất cứ vậy chật dần, khi dân tình cứ vậy đông lên, người ta phải lấn dần nham nhở và lá phổi xanh của thiên nhiên, mở toạc thêm không gian để tồn tại. Ngay chỗ cua, xe từ đường đá răm đột ngột rớt hụp xuống lối nhỏ ngoằn ngoèo trũng thấp. Xe gầm thấp kêu ạc một tiếng như nấc cụt, làm bác tài thoáng rùng mình. Cát trắng lầy lụa, đất bạc màu cằn cỗi nghiến xào xạc dưới bánh xe. Cảnh khô sơ xác ràm rạp quất vút hai bên, đá xanh cục hòn lổn nhổn. Tới rồi, ba thở phào. Mấy đứa con nít túa ra háo hức nực mùi mồ hôi, mắt to thỏ lõ, tóc cháy trên đầu, không dép dưới chân, da đen thấm thía. Trong nhà, tivi màn hình phẳng 21 inch oang oang truyền trực tiếp trận cầu đang diễn ra cách nửa vòng trái đất. Mẹ quay nhìn Oanh ngầm ý bảo, thấy không, gọi ở rừng, nhưng coi bộ cũng khá văn minh. Ba thản nhiên như đã biết từ khuya. Tivi hàng lậu mua ở đường biên, rẻ rề. Ông Tám chân xương, chân gỗ lục cục ra. Chiếc chân cụt của ông là hậu quả một vụ cưa bom trái phép bất ngờ phát nổ. Mặt ông thun thun, nét thanh thanh, miệng ông móm, rất nhiều nếp nhăn xếp lớp trên làn da đen đúa cằn cỗi. Trái ngược với ba, một trung niên đẫy đà, viên mãn. Lên chơi hả? Sao đi cả nhà đông đủ vậy nè? Chà, anh đây phải không con? Lớn dữ ngàn, chưa chồng con gì sao? Dạ, tụi con tính gửi nó ở đây chơi mấy tháng được không cậu? Giọng ba nghe mất tự nhiên, nhưng ông Tám không hề để ý, cười tít. Thoải mái, ở được bao lâu cứ ở. Chỉ sợ ở trên này buồn quá, không ở lâu được thôi. Bà Tám ra, nói xong câu đó, tét miệng cười. Răng bà sún hổng ra năm lỗ. Bà bận áo vải thô xanh đỏ cũ sờn, mắt tèm nhèm, tóc búi chảnh màng, tay chân lóng ngóng. Bà bước tới cầm rồi mân mê mải miết bàn tay Oanh, hít hà tấm tắc. anh ngửi thấy mùi chua chua mồ hôi và khét nắng ngằn ngặt nơi bà, giống mùi bọn trẻ con. Nhưng oanh không thấy ghê, vẫn chỉ là chút nhợn ở cổ. Ông Tám hồ hởi: "Ra ngoài suối bắt bậy mớ cá xin nướng nhậu bây." "Thôi thôi cậu, có món đồ ăn để nhóc trong cốp xe đó." Cô hai sang sái phụ mẹ dỡ đồ ăn vừa mua ở chợ ban nãy ra. Bà Tám hấp hái ngạc nhiên: "Chi mà nhiều chữ vậy nè?" "Dạ thưa mợ, tụi con nói xin cho con oanh ở lại đây lâu lâu là nói thiệt, chứ không phải chơi." Đem bỏ hết vô gạc mang dê để dành nhà mình từ từ ăn. Mẹ ngọt ngào: "Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chở đồ ăn lên mẩn chi cho cực không biết." Cô hai te te góp ý. Oanh nghe hơi ngán bà cô khô đét muộn chồng. Hồi lâu, cô hai quay lại ngắm nghía oanh, nói khơi khơi: "Con gái thành phố nột nà hết biết, ngó bắt sướng con mắt, giống diễn viên điện ảnh. Cỡ này chưa gả ai sao?" Lại vẫn là chuyện chồng con. 26 như oanh và 36 như cô hai, ai muộn màng hơn? Oanh dạ khan, ngó lơ lên nóc nhà, thấy những mảng lủng xô giạt, thấm ố lợp chắp vá bằng prio xi măng bể. Đột nhiên oanh say sẩm muốn ói: "Đi xe hơi bị ngộp phải không?" Cô hai chạy rẹt đi lấy chai dầu xanh xoa xoa sức sức, day day hai thái dương oanh. Hóa ra thấy vậy mà không phải vậy. Cô hai cũng ân cần, bà Tám vô tâm, vẫn ngồi trên bộ ván lần giờ hoài mấy thứ đồ xa xỉ mẹ mua. Quá xá nhiều, giống như nhà có đám lớn, ăn tới hồi nào mới hết. Cơn chóng mặt qua, oanh lết lại nằm võng. Cái võng răng giữa hai cây cột nhà lên nước bóng lưỡng, dầu nóng cay xè mắt, bao tử lộn lạo, cảm giác sần sượng vì nỗi ngượng. Bà con bao nhiêu năm hỡi ơi, nhớ khi cần nhờ vả cậy dựa, nhớ khi có sự không hay giáp tâm bưng bít. Cô hai âu yếm: "Nghe nói oanh đang tính học tiếp cao học." "Cao học là cao hơn đại học, ra thạc sĩ tiến sĩ gì đó phải không?" "Ai nói người nhà quê không hiểu biết, chắc bé cái lầm." Oanh dạ mà lòng chán ngán. Học lên nữa từng là ước vọng của anh, bây giờ chuyện ra như vậy có lẽ tiêu luôn. Trong khi cô hai và mẹ loay hoay chuẩn bị cơm trưa, oanh theo con lùng ra giếng rửa mặt rửa tay. Con nhỏ còi cọc ốc tiêu y như chuối cuối buồng cuối nải. Nước giếng mát lạnh trong vắt khiến oanh không kìm được ý muốn tắm. Trong khung quay đơn sơ bằng mấy tấm phiên liếp lôi thôi, anh xối ảo lên mình từng gáo nước lớn. Nước chảy tràn mơn man bầu ngực oanh vòng tròn, bầu ngực to và thâm đen nặn đã có sữa non. Bụng anh mây mẩy căng, mẹ tính đâu ra đó lắm, chỉ 3-4 tháng nữa, 5 tháng 2 ngày, tượng hình tượng dạng. Bàn chân bàn tay nhỏ xíu đã bắt đầu biết tung hoành trong không gian có phần chật hẹp. Lúc mẹ dắt oanh đi khám thai, siêu âm thấy là con trai, oanh không vui cũng chẳng buồn. Tắm xong, anh trở vô bếp, thấy nồi thịt kho hột vịt vàng óng đang sôi ùng ục, bếp cuồn cuộn khói, lửa than hừng hực làm má mẹ ửng hồng. Nồi cơm chín tới dậy mùi thơm nức, tay mẹ xới cơm, bỏ củi, bớt lửa thoăn thoắt. Cô hai mắt tròn xoe ngạc nhiên, không hình dung nổi mẹ là quý bà thành phố lượt là sang cả. Nghĩ tới mẹ, anh luôn liên tưởng miếng vải nhung mềm nuột thơm tho óng chút trơn tuột khỏi tay. Lẽ ra, phải chống trả tới cùng quyết định ban đầu của mẹ. Nhưng oanh không làm nổi, vì oanh thần tượng mẹ hơn bất kỳ ai. Oanh đã quen tuân lời mẹ mọi điều răm rắp. Mẹ nhìn thấy nơi sinh, tương lai của oanh rạng rỡ. Mẹ hiểu cả việc sinh không yêu oanh, có chăng chỉ là những tính toán thực dụng, kẻ tính qua, người tính lại, đời mà. Mẹ thản nhiên tuyên bố, mẹ hoạch định các bước để oanh cứ vậy mà theo, Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể không so đo thiệt hơn. Mẹ yêu thương Oanh hơn mọi thứ trên đời, mẹ luôn chỉ muốn tốt cho Oanh. Bước đầu tiên, Oanh phải dẹp bỏ tình yêu, chia tay với Tùng. Sinh được bật đèn xanh, Sinh dọn đồ đạc từ khách sạn xa về một phòng trọ ở gần nhà Oanh. Sau đó, Sinh vào ở luôn trong nhà, và sự gì tới, mẹ đã nhắm mắt làm ngơ để cho tới. Mẹ tính già hóa non. Tony Sinh, kỹ sư điện toán thành đạt của thung lũng Silicon, về nước tìm kiếm cơ hội đầu tư, hóa ra chỉ là thợ làm neo. Xin chú thích: neo tiếng Anh nghĩa là móng tay, chuyên gọt giũa móng tay đàn bà để kiếm sống. Khi mẹ quay ra chỉ trích cậu Phong, cậu tái mặt thú nhận đã tô hồng chút lục quá nhiều cho gã bạn Việt kiều ăn chơi một mùa quen chưa được bao lâu, hiểu chưa sâu gì mấy. Thật sai lầm khi đánh giá ai chỉ thông qua mớ tiền không rõ nguồn gốc mà họ vung xả láng. Mẹ cay đắng thốt, giữa lúc cậu Phong phải đi cai nghiện tập trung dài hạn, Sinh biến luôn không hẹn ngày đáo lại. Không hẳn vì Sinh không muốn đáo, mà vì biết chắc mẹ sẽ không đời nào chấp nhận, tha thứ. Còn Tùng, đương nhiên đã biệt mù khơi từ lâu. Thua canh bạc đầu đời, Oanh chết lặng với cái bào thai đã được mẹ chỉ đạo, cố ý để lớn, định là cái cớ để gài Sinh. Không ngờ trở nên vô thừa nhận. Đối đầu sự giận dữ của ba, mẹ thở dài tặc lưỡi, nói thôi lỡ rồi, cứ để đó mẹ lo. Thời buổi này một cái thai không là vấn đề. Mẹ bình tĩnh đưa Oanh đi bệnh viện phụ sản giải quyết. Thai lớn quá không giải quyết được. Mẹ bình tĩnh nhớ ra ông cậu của ba với cái trang trại nghèo xác xơ ở miệt rừng miền Đông khỉ ho cò gáy. Bữa cơm diễn ra khá xôm tụ, có thêm mấy cậu xe ủi, xe xúc vui tính được ông Tám thuê cưa cây phá rừng. Các cậu hồn nhiên liếc Oanh mắt sáng rỡ. Anh lìu xìu ăn lặng lẽ, thật ra nuốt cơm không trôi. Mẹ không tham gia vào cuộc trò chuyện rôm rả của những người đàn ông, mẹ luôn đúng người đúng việc. Oanh đoán có lẽ mẹ đã tranh thủ gửi gắm được Oanh cho cô hai khi cùng cô làm bếp. Oanh cảm giác mặt mình dày lên khi cô cứ vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhanh nơi phần eo và ngực Oanh nảy nở. Thật lòng, Oanh khâm phục sự tỉnh táo lạnh lùng của mẹ, khâm phục một cách đau đớn. Từ đó tới chiều, mẹ vui vẻ hứa hẹn lung tung với bà Tám và cô hai về những tiện nghi sẽ đem lên trong những lần sau, ngầm như cái giá đổi trao một cuộc sống thoải mái cho Oanh đợi chờ phút giây vượt cạn. Bà Tám cười toe, phô phang hết cỡ niềm vui sướng giản đơn qua năm lỗ hổng răng sún. Ngả chiều, ba mẹ ra xe trở về. Mẹ len lén khóc, nắm tay Oanh bóp chặt, như muốn truyền cho Oanh tất cả sự cứng cỏi mà mẹ có. Ráng lên con gái, mẹ sẽ lên thăm con thường xuyên. Bàn tay mẹ lạnh giá và gương mặt mẹ bỗng xanh xao nhợt nhạt, cái nhìn ẩn ẩn nước. Oanh không đáp. Cảm thấy những tháng ngày ở đây dài lê thê, xa thăm thẳm trước mắt. Buổi nắng tắt, con chim bắt cô chói cột từ hốc bụi nào bỗng nức lên thảng thốt, che từng đám lao sao sạc xào buồn thảm. Bạch đàn in từng vết âm u trên nền trời lờ nhờ. Anh nhớ lại lúc theo con lùng thằng Sủng ra suối. Suối không như Oanh nghĩ, không phải dòng trong vắt với những hòn cuội đủ màu, mà chỉ là một nhánh sông nhỏ mắc cạn, nước xiết đục ngầu, bị chặn đứng bởi cái đập xây dở dang, đất đá lổn nhổn, bờ kè sạt lở, lục bình chết tấp từng đống. Anh sẽ nuôi lớn cái thai trong bụng, sẽ sinh đứa nhỏ ra, sẽ tươi tỉnh trở về thành phố đi tiếp con đường mà mẹ soạn sẵn. Con trai Oanh sẽ tiếp tục lớn lên ở đây. Vài năm sau êm ả, Mẹ sẽ đứng ra nhận, như nhận đứa nhỏ mồ côi, củ bất củ bơ về nuôi trong nhà làm phước. Nhớ câu mẹ chặn đầu oanh. Còn nghĩ được cách nào hay hơn, cứ nói mẹ nghe. Oanh không nghĩ được cách nào. Mọi thứ luôn có mẹ lo, mẹ tính. Mẹ căn cơ đâu đó êm xuôi tròn vẹn. Oanh nghĩ tới một ngày không xa, con của Oanh sẽ giống như con lùng thằng sùng, sẽ ngăm ngăm đen, chua chua mồ hôi, ngằn ngặt mùi nắng, sẽ ngu ngơ mắt to thô lố, chân trần tóc cháy, củi củi lớn lên trong rơm trong dạ. Oanh cũng như nhánh sông nhỏ ngoài kia, đã mắc cạn, quẩn quanh trong hõm đất ba bể bưng bít. Oanh để tay lên bụng, muốn khóc. Lần đầu tiên, Oanh bắt mình phải suy nghĩ và đối diện với tương lai, phải âu lo trăn trở về cuộc đời của một sinh linh khác. Một sinh linh sẽ gọi Oanh bằng mẹ. Đêm trên vùng đất lạ, Oanh lật mình trở đi trở lại nhiều lần, hết thở dài lại thở ngắn. Nghe cô hai nằm bên cạnh ngáy pho pho, người tưởng lắm ưu tư, ai ngờ cũng dễ ngủ. Tiếng con tắc kè đeo đâu đó trên đòn rông đầu hồi cầm canh vang vang, tắc lưỡi. Tiếng sấm xa ầm ì. Oanh nghĩ tới con gà mái nằm ấp ổ trứng sau trái bếp. Nghĩ ả heo mọi với bầy con bụng xề đong đưa sát đất. Nghĩ dễ cọc tiêu trái xanh trái đỏ lùm xùm sau vườn nhà. Nghĩ đám cà, đám đậu, đám bắp, đám mè. Như một người đàn bà tỉ mẩn, Oanh hình dung những món gia tài nho nhỏ sẽ tự tay gầy dựng trong tương lai trên đất này. Hình dung cái khả năng sẽ không rời xa đứa con để một mình trở lại thành phố.